Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 86 giảng giải lần thứ nhất kinh Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại tử Đại bi Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại tử Đại bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Thân Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chúng Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học và nghiên cứu về đoạn Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả chúng nhân thiên ở đời mai sau rằng nếu có người thiện nam tín nữ nào có những cái việc cần thiết phải đi, kể cả vào những nơi chiến trường, chiến trận, vân vân, mà muốn cho được thân thể được an toàn thì đối trước tranh tượng của Đức Bồ Tát Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng một biến kinh này và niệm một vạn câu hồng danh, danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì vị đó đi vào bất cứ nơi nào, cho dù hiểm nạn tới đâu thì cũng được là Phật Bồ Tát gia trì, và đặc biệt là được các thiên long, bát bộ, hộ pháp thiện thần và các vị thần linh ở nơi đó thường là bảo hộ cho mình. Chỗ cho vào những nơi có hùm, beo, chó, sói, sư tử, rắn độc, vân vân, những chướng nạn thì người đó cũng dễ thoát ra được khỏi cái vùng chướng nạn đó. Cái này thì ở trong cái Cao Tăng Dị Chuyện, cái Cao Tăng Dị Chuyện có kể về một cái đoạn mà ngài Trần Huyền Trang. Chúng ta biết là Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang của Trung Quốc ở thời nhà Đường ấy, đi sang Ấn Độ, đi sang Tây Trúc để cầu Pháp. Chúng ta thấy ngài đi rất là vất vả. Ngài đi con đường bộ cho nên là rất là vất vả, gian truân. Và đặc biệt là ngài đi lạc vào cái sa mạc Gobi. Khi lạc vào cái sa mạc ấy, thì thức ăn cũng hết, mà nước cũng hết, mà đi có một mình. Những cái người mà dẫn đường ngài thì họ đưa đến biên giới mà cái là họ sợ, họ không dám đưa đi nữa, và có một mình ngài dắt con ngựa đi. Thì con ngựa đi thì cũng chết để dọc đường, và còn một mình ngài. Thế bây giờ ngài thức ăn hết mà nước thì cũng chẳng còn giọt nào. Mà chúng ta biết là trên sa mạc bao la mênh mông rộng lớn như thế, nắng nóng thì đến 40 độ C như vậy, thì con người ta phần lớn vào đó thì lạc vào đó thì chỉ có chết thôi. Nhưng mà khi ngài ngã, ngài ngất lăn xuống dưới đất, ngài ngất xuống thì ngài được một cái, trong cái lúc mơ màng, trong khi ngất ấy, lim đi ở dưới bãi sa mạc ấy, thì ngài mộng thấy một bà cụ già mặc quần áo và đồ trắng đi đến và dạy cho ngài cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đó. Dạy cho ngài chính là cái Tâm Kinh Bát Nhã chúng ta hay tụng hàng ngày này đó. Chính là ngài Trần Huyền Trang được đích thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cho khi mà ngài bị gặp cái chướng nạn ở trên sa mạc Gobi, khi mà đi cầu Pháp, đang Tây Trúc cầu Pháp đó. Cái khi mà được bà cụ già, tức là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, ngài hóa thân để thành một bà cụ già đi trên sa mạc. Chúng ta biết sa mạc mênh mông rộng lớn như thế mà có bà cụ già tự nhiên đi vào đó để dạy cho ngài cách lấy nước để ở trên sa mạc, dạy cho ngài cái cách lấy nước ở trên sa mạc và biết sống để vượt qua cái sa mạc như thế nào, và đặc biệt là dạy cho ngài cái phương pháp là trì Bát Nhã Tâm Kinh, trì Bát Nhã Tâm Kinh, và ngài vượt qua được tất cả những cái chướng ngại trên bước đường học pháp, đặc biệt là lúc bị lạc ở trong sa mạc Gobi rộng lớn kia. Thì cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái mà việc là thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa và những câu thần chú của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh điển Đại Thừa, nó có những cái công năng, có những cái năng lực đặc biệt mà chúng ta không thể mà dùng bằng tình thức, bằng ý nghĩ mà có thể phân biệt, mà có thể giải thích, có thể nói được hết được. Chỉ có thể dùng cái tâm thanh tịnh, một cái niềm tin sâu sắc. Hành trì thì chúng ta cảm nhận, ai hành thì chúng ta, ai thực hành, ai trì tụng thì chúng ta cảm nhận được cái năng lượng tử vi của Phật, năng lượng tử vi của Pháp. Thì khi đó chúng ta mới thực sự là chứng nghiệm mà thôi. Chứ còn bây giờ nói thì nhiều người họ nói rằng Phật giáo, kinh điển Đại Thừa Phật giáo như khoa học viễn tưởng ấy. Họ bảo như khoa học viễn tưởng, tức là gì, là không thật có, do cái trí óc con người ta tưởng tượng ra thôi, chứ nó không tồn tại ở trên thế gian. Họ bảo, một số người họ bảo kinh điển Đại Thừa Phật giáo là như khoa học viễn tưởng, tức là không có, là siêu thực tế, siêu tự nhiên và siêu thực tế, chỉ do trí óc con người ta tưởng tượng chứ nó không có ở trong thế gian. Nên các quý vị biết, nếu mà chúng ta đi sâu vào nghiên cứu vấn đề tâm linh thì chúng ta mới thấy rằng có nhiều cái quả thực là nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của khoa học hiện đại bây giờ. Không biết là hàng bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu tỷ năm nữa khoa học hiện đại có tìm ra được nó không. Nhưng mà hiện tại thì nhiều cái khoa học hiện đại là vẫn bó tay, không thể chịu được, không thể tìm ra được. Cho dù khoa học phát triển như bây giờ, thậm chí phát triển cho hàng ngàn, hàng vạn năm nữa, có nhiều cái khoa học cũng không thể phân tích được, giải thích hết được. Ví dụ như là ngày xưa trong kinh Đức Phật nói một bát nước có đến hàng 84.000 con vi trùng ở trong đó. Đấy là nói về pháp số quy tụ thôi, tương đối thôi. Chứ thực tế bát nước, nếu mà bát nước bẩn á, thì chúng ta biết là nó còn nhiều hơn 84.000 con vi trùng rất nhiều. Vì sao Đức Phật thấy? Vì Đức Phật có thiên nhãn vậy. Tâm ngài thanh tịnh, mắt ngài thanh tịnh, cho nên ngài nhìn thấy rõ ràng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy khoa học hơn 2.000 năm sau phát triển đến cái mức là cực thịnh như bây giờ thì mới nhìn thấy là trong bát nước có đến rất nhiều con vi trùng nhỏ sống ở trong đó. Và lúc đó họ mới minh chứng rằng lời dạy của Đức Phật trên 2.500 năm trước ở trong kinh Hoa Nghiêm bây giờ mới được làm sáng tỏ một phần nào, từng phần được làm sáng tỏ. Còn có nhiều cái thì khoa học có phát triển đến hàng tỷ năm nữa cũng không thể chứng minh được, không thể khám phá được. Ví dụ như Phật nói về kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh điển khác nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài giảng về cảnh giới trang nghiêm tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nó cách đây là 10 muôn ức quái Phật cơ. Thì nếu mà các nhà khoa học mà muốn là dùng các loại tàu vũ trụ vân vân để thám hiểm, để đến thế giới đó để khám xem có hay không, để khám nghiệm xem, để xét nghiệm xem có lời Phật nói như vậy có thật hay không á, thì chắc chắn hàng triệu, hàng tỷ, tỷ tỷ năm nữa cũng không bao giờ tìm được, không thể đi bằng con đường khoa học mà tới được, công nghệ mà tới được. Vì trong kinh Đức Phật nói một cõi Phật á, cõi Phật nào bé nhất cũng lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Còn thì có cõi Phật lấy gì? Lấy 10 tam thiên, lấy 100, lấy 1.000, lấy vạn, lấy ức tam thiên. Cõi Tây Phương Cực Lạc trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói lấy 21 vô số cõi Phật để quy tụ thành một cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. 24, xin lỗi, 24 vô số cõi Phật. Quá nhiều. 24 cõi đã nhiều rồi, nhưng đây là 24 vô số cõi. Còn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà chúng ta, ngài lấy có Tam Thiên Đại Thiên, tức là có 3.000 thôi. Có 3.000 thái dương hệ để làm một cõi Phật, là một quốc độ giáo hóa của ngài. Thế nào mà là thái dương hệ? Thái dương hệ đó chính là có gồm có gì? Mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao, tức là cũng các thế giới quay chung quanh một cái vòng quay của một cái quỹ đạo đó, vòng quay của một quỹ đạo. Có nơi thì có sự sống ở, có nơi thì có chỉ có sự sống vô hình ở, có nơi thì có cả sự sống hữu hình và vô hình. Như trái đất chúng ta là có cả sự sống hữu hình và vô hình. Hữu hình tức là con người, con trâu, con bò, chó, lợn, gà, voi, dê, lợn, vân vân chẳng hạn. Nhỏ đến như con trùng, con kiến, con giun, con dế. Đó là chúng sinh hữu hình. Còn chúng sinh vô hình là sao? Đó như là loại ngạ quỷ, chư thiên và các vị thần linh, ma đói và chúng sinh ở trong địa ngục, vân vân. Đó là những loại chúng sinh vô hình, có tâm thức nhưng mà thì không có hình tướng, tức là dùng bằng thiên nhãn thanh tịnh, hoặc là dùng bằng con mắt gì, con mắt ai mà có nhân duyên mà khai được tuệ nhãn thì người đó cũng sẽ thấy được thế giới vô hình họ sống và sinh hoạt như thế nào. Có thiên nhãn thì thấy càng rõ nữa, nếu có Phật nhãn thì thấy càng rõ rõ nữa, rõ suốt tới địa ngục A Tỳ luôn. Nhưng còn cái thiên nhãn của hàng A La Hán chưa nhìn thấy địa ngục A Tỳ. Vì sao? Vì chúng ta biết là Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử chứng thần thông đệ nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Khi đi tìm mẹ có vào được địa ngục A Tỳ không? Có nhìn thấy xuyên qua được cái bức tường của địa ngục A Tỳ không? Không nhìn thấy được. Mục Kiền Liên dùng thần thông để mở cửa cũng gì, cửa cũng không mở được. Vì sao? Vì cái nghiệp lực của chúng sinh là quá lớn, quá nặng, quá nhiều. Đó. Cho nên không thể mở được. Không thể mở được. Vì vậy mà thiên nhãn của các hàng A-la-hán cũng chỉ nhìn xuống được các địa ngục nhỏ nhỏ thôi. Đó. Lên được cõi trời phi tưởng, phi tưởng tưởng xứ thôi. Nếu về các cõi trời. Nếu còn đi các thế giới Phật, chúng ta biết là tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để đi hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng chỉ được đến được cõi Phật vô động thôi, đến được cõi Đức Phật vô động Như Lai thôi. Mà cõi đó cách ở thế giới Sa Bà của chúng ta này là không bao xa, mới vượt ra khỏi cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới nơi hóa độ của Đức Phật Thích Ca và ra có một chút thôi là đến cõi Phật vô động, ở ngay vòng giáp với thế giới của quốc độ hóa độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Có nghĩa vừa ra khỏi cái biên địa quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đến nơi giáo hóa quốc độ của Đức Phật vô động. Bay hoài dùng thần lực của mình bay hoài cũng chỉ mới đến đó. Mà từ đây đến cõi Tây Phương Cực Lạc là 10 muôn ức cõi Phật. Tức là 10 vạn ức cõi đó. Muôn thì tức là chữ vạn ở trong chữ Trung Quốc cổ á, Việt Nam mình các cụ thì chơi từng là muôn. 10 muôn tức là 10 vạn. 10 vạn ức cõi, các quý vị tính xem. Đó. Nhiều lắm. Cho nên không thể đi đến hết được. Vì vậy mà cái vấn đề tâm linh ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là chỉ có thể dùng tâm thanh tịnh, cái niềm tin chân chính và lời Phật Bồ Tát đã dạy ở trong kinh điển mà chúng ta hành trì. Khi mà đã được khai ngộ minh tâm kiến tính rồi á, chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thồng thần tức thông, túc mệnh thông và một phần của lậu tận thông rồi á, thì chúng ta mới thấy được lời Phật dạy ở trong kinh điển như thế nào. Bằng không á, chúng ta biết là kể cả những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mình gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, nhiều vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức, họ vẫn không công nhận là các bộ kinh đại thừa này là của Phật nói. Họ thì họ cho rằng đó là siêu tự nhiên, siêu thực tế. Họ chỉ cho là Đức Phật chỉ nói có bốn bộ kinh A Hàm thôi: Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tương ưng bộ kinh đó, và Tăng chi bộ kinh. Họ cho là Phật nói có bốn bộ kinh đó, gồm 84,000 bài pháp. Họ cho rằng Phật chỉ nói có 84,000 bài pháp và được gói gọn trong bốn bộ kinh: kinh Trung bộ, kinh Trường bộ, Tương ưng bộ và Tăng chi bộ kinh. Đó, họ cho như vậy. Cho nên họ nói rằng ấy, tất cả những kinh điển đại thừa của chúng ta đều là do các tổ bịa ra, chứ không phải Phật nói. Đó, cho nên bây giờ các vị mà gặp một vị sư nào á, các vị Phật tử chúng ta gặp một vị sư nào mà họ nói rằng á, tất cả các kinh điển, kinh A Di Đà, kinh Bát Hoa, kinh Địa Tạng, vân vân, không phải của Phật nói mà là của tổ sư nói, của Trung Quốc nói, của các tổ Trung Quốc nói và các tổ Ấn Độ nói, không có gì là lạ. Không có gì lạ. Vì sao? Vì các vị đó họ chỉ học trong có bốn bộ kinh A Hàm, tương đương với bốn bộ A Hàm đó thôi. Đó là Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi bộ. Đó, bốn bộ lúc nãy chúng tôi nói đó. Đó thì ngoài ra họ không chấp nhận. Cho nên hôm rồi có một vị Phật tử đến nói với tôi rằng: bạch thầy, chúng con thấy hoang mang quá. Hoang mang cái gì? Và vừa qua có một vị thượng tọa về giảng ở chùa Pháp Vân nói rằng á, Phật chỉ có nói về tứ đế thôi. Phật chỉ nói về tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên và 37 phẩm trợ đạo thôi. Còn ngoài ra là không phải Phật nói, đấy là ma nói. Phật tử bảo: vậy thì bạch thầy, bây giờ kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng Tịnh Không dạy mà chúng con hành trì hàng ngày, và kinh Địa Tạng thầy dạy chúng con hành trì hàng ngày, thì con hỏi là thầy là những bộ kinh đó thì thế nào? Thầy cũng bảo luôn là đấy là ma nói chứ không phải Phật nói. Cho nên chúng con về, chúng con từ hôm đó là tâm quan là cứ thế nào ấy, không an, không biết là nghe ai, nghe Hòa Thượng Tịnh Không dạy, nghe thầy dạy, hay là nghe vị thượng tọa ở trong miền Nam về dạy cho chúng con ở chùa Pháp Vân con nghe. Thấy như thế nguy hiểm. Cho nên các Phật tử chúng ta đi học, chúng ta phải hiểu rằng cái vị thầy đó họ đang ở trong căn cơ nào. Nó tôi lấy một cái ví dụ giống như là ở ngoài đời ấy mà. Thầy giáo dạy học cấp 1 ấy mà, thì họ chỉ dạy những cái bài gì ạ? Những cái bài toán, những cái bài văn, bài học của gì? Của cấp 1 thôi. Thế bây giờ đem sách đại học để cho thầy dạy, thầy có dạy được không? Chắc chắn thầy không dạy được, vì thầy chưa học bao giờ. Lên thì thầy dạy cấp 1 thì chúng ta biết là học, và học họ thì học cái gì ạ? Học trung cấp thôi, đúng không ạ? Khi đào tạo để ra một cái vị giáo viên dạy cấp 1 thì cái ngành giáo dục của Việt Nam của chúng ta chỉ đào tạo học gì ạ? Trung cấp có mấy năm? Các quý vị, trung cấp có đâu, trung cấp có 2 năm thôi, đừng có dọa tôi. Cao đẳng mới là gì? 3 năm. Học cao đẳng thì được dạy cấp mấy? Cấp 2, đúng không? Tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy thì được dạy cấp 2. Và tốt nghiệp đại học thì mới được dạy cấp gì? Cấp 3. Và bây giờ theo quy định của Bộ Giáo dục của chúng ta phải gì? Tốt nghiệp gì thì mới được dạy đại học? Thạc sĩ, đúng không? Phải có bằng thạc sĩ thì mới được dạy đại học. Bằng không chỉ vào còn làm trợ giảng còn chán. Đó. Cho nên họ quy định rõ ràng. Không chỉ Việt Nam chúng ta mà các quốc gia trên thế giới đều quy định hết. Ví dụ anh ra anh muốn dạy ở cấp 1 thì anh phải học qua cái gì? Dạy cấp 2 anh phải học qua cái gì? Dạy cấp 3 anh phải học qua cái gì? Đó. Cho nên thầy giáo dạy cấp 1 thì họ chỉ dạy về cấp 1, họ tán dương khen ngợi về các trình độ của cấp 1. Đúng không? Họ đem dạy những cái bài giảng về đại học để cho học sinh cấp 1 nghe, học sinh có nghe được không? Không nghe được là... Cho nên là chúng ta phải thấy được rằng ấy, các quý thầy, các quý hòa thượng thượng tọa mà giảng về kinh A Hàm, giảng về bốn bộ A Hàm đó, có nghĩa là các ngài chỉ lấy giảng ở trong cái phạm vi 37 phẩm trợ đạo đó. Tất cả bốn bộ A Hàm không ra ngoài 37 phẩm trợ đạo. tứ niệm tứ tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, đó là 37 phẩm trợ đạo. Bốn bộ kinh nhà hàm không ra ngoài 37 phần trợ đạo đó. Giảng kinh gì thì giảng cũng ở gói gọn trong 37 phần trợ đạo đó. Đó là gì? Trong người trong Phật pháp chúng ta chia ra ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở Đông Độ ở Trung Quốc, ở đời Nhật Tùy bên Trung Quốc. Ngài được coi là vị Tam Tạng Pháp Sư mà nổi tiếng về việc là phán giáo. Thì ngài có cái bài kệ phán giáo trong suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật rất nổi tiếng như sau. Ngài có bài kệ là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị hương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đấy là cái bài kệ mà phán giáo của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Kệ nói là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? 21 ngày đầu khi mới thành đạo. Mới thành đạo, ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm cho các hàng pháp thân đại sĩ, tức là gì? Các vị Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát đại sĩ ở khắp tam thiên đại thiên thế giới và mười phương câu hội để nghe. Gồm có cả những vị, sau đó thì có cả những vị chư thiên và các vị long thần là hóa thân của các vị Bồ Tát. Ở trong thế giới Sa Bà này câu hội về Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Vì sao bộ kinh Hoa Nghiêm lớn như vậy mà ngài thuyết có 21 ngày? Vì ngài thuyết trong gì ạ? Trong chính định. Ngài ở trong đại định mà thuyết kinh. Hàng phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy là gì? Ngài ngồi thiền và nghĩ rằng á, ngài vẫn ngồi thiền. Sau khi thành đạo 49 ngày ngài vẫn ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta không biết rằng trong thiền định ngài câu hội và thuyết vô lượng pháp, vô lượng tỷ pháp ở trong kinh Hoa Nghiêm rồi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm cũng không có các vị thanh văn nghe pháp, vì lúc đó ngài đã chuyển bánh xe pháp ở thế gian cho chúng đối tượng là quái người chúng ta đâu mà đã có đệ tử xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm chỉ có các hàng Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị quỷ thần đã từng là pháp thân của đại sĩ Bồ Tát và thị hiện là thần, như là ở trong kinh này gọi là thần gì ạ? Thần chủ cai ngày cai đêm, thần Diêm Vương vân vân, các vị Long Vương, thân thần thổ địa đều là các vị Bồ Tát tái lai mới được có thần lực, có thiên nhãn, có thiên nhĩ, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông và có một chút lậu tần thông của Phật đó, thì các vị mới nghe được Phật thuyết pháp và câu hội. Cho nên 21 ngày đầu Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Và phải đến thì hơn 8 thế kỷ sau mới có vị Bồ Tát Long Thọ là đã chứng được cái sự chứng ngộ của Bồ Tát Long Thọ, là ở cái hàng gọi là Diệu Giác Bồ Tát, giống như Bồ Tát Thế Chí bây giờ á, gần bằng Bồ Tát Quán Âm Văn Thù Bồ Hiền bây giờ á. Cho nên ngài mới chỉ ngồi trong đại định, lại ngồi thiền định, ngồi trong đại định mới xuống Long Cung mới thỉnh được bộ kinh Hoa Nghiêm về đó. Chỉ các hàng A La Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên còn gì, còn không biết được Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Vì cái sức định của các vị đó nó giống như sức học của gì, sức học của học sinh đại học. Thì các vị biết là cái sức học, cái trí tuệ của học sinh đại học bằng sức học và cái sức hiểu biết của vị giáo sư chưa? Bằng chưa các quý vị? Cho nên á, cái sức định và trí tuệ của học sinh đại học đã tốt nghiệp đại học thì cũng giống cho như các vị chứng đại A La Hán á, hoặc các vị gì học lên thạc sĩ á. Nhưng từ thạc sĩ mà lên được giáo sư nó còn phải qua gì ạ? Qua một thời gian nghiên cứu và giảng dạy và có những cái đề tài khoa học thì mới gì, từ thạc sĩ mới lên được gì ạ? Tiến sĩ. Từ tiến sĩ á, phải có một cái thời gian cống hiến cho khoa học, cho đất nước, cho thế giới nhiều nữa thì khi đó mới gì, mới được phong hàm giáo sư. Mà khi phong hàm giáo sư thì chúng ta biết cái trí tuệ, cái năng lực, cái sự hiểu biết của các vị đó là rộng lớn vô cùng. Đó. Cho nên cái người phong có hàm giáo sư đó thì quý lắm, mà ít lắm. Tiến sĩ thì nhiều nhưng giáo sư thì rất ít. Cho nên hàng Bồ Tát cũng vậy. Cái đại định của hàng Bồ Tát đó, thì không phải gọi là Bồ Tát. Nhưng các vị Bồ Tát nhỏ nhỏ gọi là sơ phát tâm cho đến thất địa Bồ Tát, nhân đến cửu địa, đến chứng đến cái quả vị 50 của Bồ Tát, tức là thập địa đó, hàng Bồ Tát thập địa đó, thì cái sức tu chứng nó cũng chỉ mới như là từ sơ địa, nó giống như người bắt đầu tốt nghiệp lớp 1, lớp 2, cho đến thất địa nó tương đương như là mới học hết cấp 3 ấy. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ đơn giản để chúng ta hiểu. Còn tốt nghiệp đại học thì nó giống như là người chứng được tứ thánh quả ấy. Đó. Còn lên hàng thạc sĩ, tiến sĩ nó lên như là các vị mà chứng được cái quả vị từ hàng thập địa, bát địa, thập địa, bát địa, cửu địa, thập địa Bồ Tát trở lên. Cho nên cái trí tuệ và cái sức định và công đức, phúc báo cũng khác nhau. Vì vậy mà Đức Phật nói ở những người mà phúc báo ít thì không thể nghe kinh điển đại thừa được. Vì sao? Vì ông nghèo không tin. Không tin. Mặc dù là xuất gia rồi, họ cũng không tin. Giống như ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết ngài khi bắt đầu ngài thuyết kinh Pháp Hoa, ai ta đọc kinh Pháp Hoa đã thấy ở đây có người nhiều, chắc tôi tin có nhiều người đọc tụng kinh Pháp Hoa rồi. Chúng ta thấy khi Đức Phật bắt đầu ngồi vào chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa thì bây giờ trong chúng có gì, có 5.000 vị gì tỷ khiêu tăng và 5.000 vị tỷ khiêu ni là đứng dậy để bỏ đi. Và Đức Phật để im cho các vị đấy đi. Vì sao? Vì ngài thấy là gì? Những vị đó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chưa chứng đã cho mình đã chứng, chưa ngộ đã tự nghĩ là mình đã ngộ. Cho nên là Phật thuyết đại pháp, vị đó nghĩ rằng mình đã chứng đủ hết rồi, không cần phải học, không cần phải nghe nữa. Cho nên những vị đó đứng dậy lễ Phật và bỏ ra đi. Và Phật khi đó bảo với tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Thôi, ông cứ để cho họ đi. Và những người ở lại đây toàn là những gì? Ví như là những người hạt như hạt giống, hạt chắc tinh trắng, tức là cái loại hạt giống mà gì đã được sàng lọc cho vào như hạt thóc hả? Hạt thóc ngày xưa các cụ chúng ta gieo mạ mà thường là ngâm vào nước. Những cái hạt nào nó chìm xuống có nghĩa là hạt gì ạ? Hạt đó là hạt chắc thì nó nặng, nó chìm xuống. Còn cái hạt mà nó nổi lên á là những hạt lép. Hạt lép á thì cho dù gieo xuống nó sẽ không nở và không ra thể ra mầm được, cho nên nó nổi lên thì cái người nông dân phải đem vớt bỏ đi. Đó không? Đó, vớt bỏ nó đi thì khi đó thì cái giống lúa nó mới mọc, nó mới đều được. Gieo xuống, gieo mạ mọc nó mới đều, mới tốt được. Đó, cho nên Đức Phật mới nói là này Xá Lợi Phất, các vị đó bỏ đi cũng không sao. Điều quan trọng là trong chúng hội đây toàn là những gì? Những hạt giống, hạt cắt tinh trắng đều có thể nghe pháp này. Và Như Lai thế gì? Thế vì cái lòng ân cần cầu thỉnh của các ông mà gì mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế còn có người không tin kinh đại thừa. Vì vậy mà cái bài kệ Đức Phật nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, Thương đẳng bát. Tức là sau khi Đức Phật ngồi chiêm nghiệm pháp lạc và thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày với cội Bồ Đề rồi, thì ngài quán xét nhân duyên, thấy chúng sinh ở thế giới này càng cường rất có độ và ngài định nhập Niết Bàn. Vì ngài thuyết bộ đại kinh như vậy mà không có một chúng sinh nào ở thế gian này, chúng sinh phàm phu nào hiểu được, cho nên ngài định nhập Niết Bàn. Nhưng rất may mắn cho chúng ta là lúc bấy giờ là chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chính là vị thiên chủ ở trên cung trời Đao Lợi thỉnh Phật lên thuyết kinh Địa Tạng ở trên này đó. Đó, ở tại cung trời của ngài đó, cùng với các hai vị đại thần của mình thì hiện xuống thế gian này giả làm người đi buôn, đi qua trong cái dãy núi đó, chân núi Himalaya đó, nơi Đức Phật ngồi thành đạo với cội Bồ Đề đó, và đến để cúng dường ngài và thỉnh ngài thuyết pháp. Vì chúng sinh mà thuyết pháp, Đức Phật ngài biết, cho nên ngài yên lặng và nhận lời. Và sau khi nhận lời Thiên Đế Thích xong thì Đức Phật quán xét nhân duyên ai là người được đắc độ trước tiên nhất. Thì bấy giờ Ngài thấy là năm anh em ông Kiều Trần Như có nhiều nhân duyên với Ngài nhất vô thủy kiếp đến nay. Cho nên Ngài đến thì độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Đó là bài pháp đầu tiên gọi là tại Lộc Uyển chuyển pháp luân là ở chỗ đó. Tức là tại vườn Lộc Uyển, Ngài sơ chuyển bánh xe pháp, nói về tứ diệu đế. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo. Đó là lần chuyển thứ nhất. Lần chuyển thứ hai là khổ nên biết, tập nên dứt, diệt nên đoạn và đạo nên tu. Đó là lần chuyển thứ hai. Lần chuyển thứ ba là khổ đã dứt, tức là khổ đã hết đó, tập đã đoạn. Chúng ta biết là đầu tiên là nên biết nhá, nên dứt nhá, và đã đoạn nhá. Tập đã đoạn, diệt đã chứng và đạo đã tu. Tức là khi mà thuyết xong một bài pháp đó, gọi là bài tứ diệu đế đó, gọi là tam chuyển pháp luân. Tức là ba lần chuyển như vậy, ba bốn thành 12, thành 12 hàng, gọi là tam chuyển pháp luân thì thập nhị hàng. Trong chữ Hán gọi như vậy. Tức là ba lần chuyển pháp luân thành 12 hàng, tức là 12 vòng, quay đi quay lại như vậy thành 12 vòng. Khổ mà, đầu tiên là khổ thì khổ nên biết, xong rồi khổ, lần thứ hai là khổ nên gì? Nên đoạn. Và lần thứ ba là gì? Khổ đã gì? Đã dứt. Đã dứt. Tập đầu tiên là vòng thứ nhất là tập, tập nên biết. Thứ hai là gì? Tập nên đoạn. Và thứ ba là gì? Tập đã dứt. Vòng tiếp theo diệt, đầu tiên là gì? Diệt cũng nên biết. Thứ hai là diệt nên đoạn. Thứ ba là diệt đã gì? Đã chứng. Chứng được cái sự gì? Tâm được thanh tịnh, tuyệt đối phẳng lặng. Đó gọi là diệt đã gì? Đã chứng. Đạo, thứ nhất là đạo cũng, đạo nên biết. Tức là biết Đức Phật nói về khổ tập diệt đạo, 37 phẩm trợ đạo. Sau này được bổ sung thêm đó. Đạo tức là con đường tu tập đó. Phương pháp tu tập đó chính là đạo, là con đường. Đạo tức là con đường. Pháp môn tu tập đó gọi là đạo. Đầu tiên là đạo nên biết. Thứ hai là gì? Là đạo nên tu hay là đạo phải tu. Và thứ ba nữa là gì? Đạo đã tu, đã chứng, đã trọn vẹn rồi, đã hiểu biết rồi. Đó, đấy gọi là tam chuyển pháp luân. Và sau lần chuyển đó, cả 50 Kiều Trần Như đều chứng quả La Hán, và tăng đoàn của Đức Phật được thành lập từ đó. Và từ đó cho đến 12 năm đầu Ngài thiên về thuyết bốn bộ kinh: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, lúc nãy chúng tôi nói đấy, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Và gì? Cái gì nữa? Tương Ưng Bộ, đúng rồi. Tương Ưng Bộ, Tương Ưng Bộ Kinh. Đó là bốn bộ kinh của bên gì? Bên Phật giáo Theravada. Mình hay gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, hay còn gọi là Phật giáo gì Tiểu Thừa đó. Đó, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông đó, tức là Phật giáo cái nửa đó sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, một cái nửa đó gì truyền về phía Nam Ấn, còn là Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì truyền về phía Bắc Ấn. Bắc Ấn thì sau đó nó truyền sang mấy nước như là cơ bản như là Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng đó. Còn Nam Ấn thì thường là truyền về Sri Lanka, rồi sang Thái Lan, Lào, Campuchia, đó. Mấy nước đó. Cho nên hai cái hệ phái, hai cái tư tưởng lớn của Phật giáo, chúng ta thấy nó cũng có cái sự khác biệt một chút như vậy. Vì vậy mà 12 năm đầu thì Đức Phật là phần lớn thuyết về bốn bộ kinh đó. Cho nên nay chúng ta gặp những các quý thầy mà họ nói họ không chấp nhận về các bộ kinh Đại Thừa sau này, thì họ chỉ theo bốn bộ kinh trong vòng 12 năm đầu Phật thuyết pháp thôi. Đó. Phương Đẳng Báp tức là 8 năm Đức Phật nói kinh Phương Đẳng, sau kinh A Hàm 12 năm thì 8 năm Đức Phật nói kinh Phương Đẳng. Đó, 12 với 8 là bao nhiêu rồi? Các quý vị, bao nhiêu năm? 20 năm. Rồi đó, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, tức là kinh Bát Nhã Đức Phật nói 22 năm nữa. Cái bộ đại kinh Đại Bát Nhã. Kinh Bát Nhã chúng tôi đã cũng tụng nhiều lần rồi. Một bộ đại kinh như vậy mà chúng tôi ngày xưa nhập thất cũng tụng nhiều lần. Các quý vị biết là kinh Bát Nhã được gọi trong kinh Đức Phật tán thán là mẹ của chư Phật. Kinh Bát Nhã được gọi là Bát Nhã, được hiểu là gì? Là trí tuệ. Được hiểu là trí tuệ. Cho nên khi mà các đệ tử của Ngài tu 12 năm đầu, học và tu đã chứng quả vị A-la-hán rồi, Ngài thuyết kinh điển Đại Thừa, tiếp theo 8 năm các đệ tử của Ngài đã chứng được thâm sâu rồi. Thì bây giờ các đệ tử, phần lớn những vị đại đệ tử thì nghĩ rằng mình chứng không còn cái gì nữa, và nhiều vị nhập Niết Bàn. Nhiều vị nhập Niết Bàn, nhiều vị thì không muốn đi hoằng pháp, thấy chúng sinh nó càng cường khó độ quá, càng ngày càng thấy khó. Và nghĩ rằng mình đã chứng như vậy, đến quả vị này là cao tột rồi, đến vị Đại A-la-hán thì thá lại phất mục kiền niên là không còn gì để chứng nữa. Cho nên Đức Phật thuyết gì? Thuyết Đại Bát Nhã, để phá đi những cái mà các đệ tử mình chấp là đã tu chứng không còn gì để lên nữa. Cho nên Đức Phật đã phá đi đã. Sau khi phá hết những cái kiến chấp về chấp pháp đã, chúng ta biết là chấp đó, có mấy cái chấp: chấp nhân, chấp ngã, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, vân vân. Những cái chấp đó thì Đức Phật mới khó bỏ, nhưng nếu mà tinh tiến tu hành thì còn bỏ được. Nhưng mà chấp pháp á thì là còn khó bỏ vô cùng. Thế nào là chấp pháp? Cho cái pháp này là gì? Ta được nghe từ sư phụ của ta. Pháp này ta được nghe ở trong kinh này Đức Phật nói, hay là các vị thánh tăng nói. Và chỉ có bộ kinh này chính tai ta được nghe sư phụ ta nói, hay là học từ bộ kinh này với một vị sư phụ này, thì mới là Phật nói. Còn những cái khác không phải là thầy ta nói thì đó không phải là Phật nói. Đó tương tự như vậy. Các vị mà chỉ học với bốn bộ A Hàm, người thầy của họ truyền từ hơn 2500 năm nay, các vị thầy truyền từ trên xuống dưới chỉ truyền những bộ kinh đó thôi. Cho nên những vị mà học theo cái thời học đó, họ nói rằng chỉ có thầy ta mới truyền gì? Mới truyền chính pháp. Cho nên ngoài cái thầy ta truyền, trong hệ phái của ta truyền, ta không học những cái khác nữa. Đó gọi là chấp pháp đấy. Chẳng khác gì ở trong kinh Pháp Hoa mà 5.000 tỷ kiêu ni, 5.000 tỷ kiêu tăng bỏ Phật mà ra đi khi Phật thuyết đại kinh đó. Đó, đấy gọi là chấp pháp. Khi mà Đức Phật á muốn thọ ký cho các đệ tử mình thành Phật, và khuyên các đệ tử của mình á bỏ cái ngôi vị các ông đã tu chứng đi để gì? Để dùng các hóa thân để quay lại để độ chúng sinh mới thành Phật được. Chứ các ông cứ ngồi ở trên cõi trời phi tưởng xứ, hay ngồi trên cõi trời tịnh cư á, mà hưởng pháp lạc của các vị A-la-hán á, một mình một cái cung điện á, và có kẻ hầu người hạ mãi mãi về đó, thì các ông cũng chỉ là các vị gì? A-la-hán mà thôi. Các ông không thể thành Phật được. Cho nên các ông muốn thành Phật, các ông lại phải gì? Từ ở trên đó các ông phải dùng các hóa thân. Các ông đi xuống nhân gian này, thậm chí vào trong địa ngục, vào cõi súc sinh, nơi nào có chúng sinh khổ, các ông vào đó để dùng các hóa thân để độ cho họ, như là Bồ Tát Địa Tạng á, thì các ông mới có thể thành Phật được. Cho nên khi nghe Phật nói như vậy, những người mà lười biếng không muốn khổ sở, không muốn vất vả nữa mới đứng dậy bỏ đi thôi. Thôi lạy Phật thì con gì? Con sợ lắm. Vào những nơi chúng sinh càng cường khó độ như vậy, con đến dạy nó mà nó chửi con. Con đến đem chính pháp của Phật đến nói cho nó nghe mong cho nó giải thoát giác ngộ, mà nó bảo là con tà đạo, con mê tín dị đoan. Cho nên là thôi, con sợ lắm, thôi con chả chơi đâu, thôi con ở nhà thôi, không muốn đi nữa. Cho nên những vị mà đại A-la-hán, những vị chứng quả A-la-hán mà không muốn thành Phật, nói đúng hơn là muốn thành Phật nhưng mà sợ vất vả, cho nên ở trên nhập Niết Bàn, vào các cõi trời như cõi trời tịnh cư hoặc cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, và ở trong khắp gì các cõi trời để một mình hưởng cái phúc báo tu hành chứng quả của mình ở các cõi trời mà thôi. Đó, nhập Niết Bàn hưởng thụ. Thành Phật thì nói thật với các vị ai cũng muốn, nhưng mà vất vả thì không phải ai cũng có thể làm được, đúng không? Nó giống như các quý vị Phật tử chúng ta bây giờ thôi. Đó,
Khỏe mạnh thì ai cũng muốn, nhưng bảo tu đi thì ôi con bận lắm thầy ạ. Thế khi ốm á, hoặc khi có ra sự có rối ren á, hoặc có người chết á, thì lúc đó mới cuống cuồng cả lên đi xem, người ta bảo là bị trùng tang trùng phục, không nhanh á thì sẽ có mấy mạng người chết trong họ nữa, thậm chí trong gia đình có khi cũng có người chết nữa. Cho nên lúc đó mới sợ sệt, mới cuống cuồng cả lên, mới đến là cứ nhà chùa là chạy phải nhoi theo, là nhà chùa là phải, nhà chùa giúp con với, cắn rơm cắn cỏ nhà chùa thầy giúp con với. Đến bảo gặp các sư ông, các sư cô, sư bác nhất định không chơi, cứ phải thầy trụ trì cơ. Bận thế nào thì bận, cứ phải đợi bằng được cơ. Thậm chí giảng xong xuống hơi chả còn để mà thở nữa, cứ phải đợi sẵn ở cửa rồi, chạy bám theo bằng được thì thôi. Được dăm câu ba điều thầy phải nói cho vài câu thì yên tâm. Mặc dù là các đệ tử của thầy đã nói hết rồi, nhưng mà phải là thầy nói mới yên tâm. Thế mới hay thì... Tôi bảo tu ấy thì bảo ở đây tu hết 7 ngày nhá. Ôi thầy con bận lắm, thầy hoan hỉ cho con. Con đến và dâng cái lễ rồi thì thầy, cái thầy lễ hộ. Cũng con nhất tâm đấy, nhưng mà thôi bận lắm không ở được, thầy lễ hộ. Thế trong khi đó chúng ta muốn gì? Chết thì sợ, ốm thì lo, không muốn ốm mà cũng không muốn chết, nhưng mà bảo tu thì lắc đầu và bận lắm. Đấy, tương tự như vậy thôi. Chúng ta đừng, tôi giảng, tôi nói về các vị A-la-hán mà sợ không dám vào đời để độ chúng sinh, để tích tụ công đức để thành Phật á. Nói như vậy chúng ta đừng có nghĩ là các vị A-la-hán kia sao lười thế. Chúng ta xem lại mình xem tại sao mình lại lười thế. Để chứng được quả vị A-la-hán không phải đơn giản các quý vị. Để tu chứng được quả vị A-la-hán không phải là đơn giản. Chúng ta phải xả bỏ tất cả thân tâm thế giới, tiền tài của cải, danh vọng địa vị để nhất tâm thiền định, hoặc là trì giới thanh tịnh, hoặc là nhất tâm tụng kinh niệm Phật, chứng dần dần từ sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tứ đà hàm, tam quả a la hàm, mới đến tứ quả a la hán. Khi đó mới gì, mới ra khỏi tam giới. Không phải đơn giản đâu. Cho nên nói như vậy, đây là nói ở trên cương vị của gì, của một vị giáo sư, để mong cho các vị thành những vị giáo sư, những vị tiến sĩ thì mới nói như vậy thôi. Chứ còn thực tế để lên được những A-la-hán là chỉ cho những vị, tôi lấy một cái ví dụ như vị đã học xong đại học và đi ra làm thầy giáo rồi, làm thạc sĩ xong rồi á. Chứ không phải là ai học xong cũng lên thạc sĩ được đâu, học để thạc sĩ được đâu. Nhưng thạc sĩ phải thạc sĩ thật cơ, còn thạc sĩ giấy bỏ vài chục triệu ra, 100 triệu ra mua thì đơn giản quá. Việt Nam chúng ta có rất có nhiều thạc sĩ giấy, và cũng có rất nhiều là tiến sĩ giấy. Tôi đọc một cái bài báo về giáo dục, họ nói rằng Việt Nam chúng ta là có một trong những nước nhiều thạc sĩ nhất, nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Một trong những nước nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Những cái thành tựu của khoa học mà các vị tiến sĩ Việt Nam nghiên cứu ra thì là một trong những nước nhỏ nhất thế giới. Thế mới đau chứ. Học hàm học vị thì là một trong những nước nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Nhưng mà cái thành tựu khoa học mà các vị tiến sĩ đó nghiên cứu để làm ra được sản phẩm, để đem lại lợi ích cho đất nước, để cho dân tộc, cho đồng bào và cho thế giới á, thì lại các nghiên cứu khoa học mà thành tựu của các vị tiến sĩ ở Việt Nam chúng ta thì lại ở vào cái top gì? Top ghét nhất thế giới. Thế mới đau. Bằng thì ở top thứ nhất, những thành tựu khoa học thì là ở top cuối. Đấy. Cho nên đấy, chẳng tiến sĩ giấy thì cái gì? Tiến sĩ giấy nghĩa là sao? Nghĩa là dùng tiền để mua. Kiến thức thì rỗng, năng lực thì không có. Chúng ta biết nhé, chúng tôi ngày xưa ấy, ngồi nói chuyện với mấy cái vị giám đốc ở bên Nhật Bản, họ sang đầu tư làm ăn Việt Nam, và giám đốc sinh viên của Nhật, ông ấy nói là tôi sang Việt Nam, ông ấy nói được tiếng Việt Nam thì ông sang đầu tư Việt Nam là hơn chục năm rồi, ông nói được tiếng Việt Nam, ông nói chuyện với tôi và tôi thấy là cái nền giáo dục của Việt Nam. Sinh viên học trường đại học Bách Khoa ra trường xin vào công ty của tôi làm việc mà học về khoa điện hẳn hoi. Khi mà chúng tôi tuyển nhân viên, chúng tôi rất chặt chẽ rồi, thì trên lý thuyết thì cái sinh viên của đất nước của thầy nói rất là tốt, nhưng mà khi về thực tế tuyển được tuyển dụng vào rồi, bàn giao cho công việc quản lý về cái phần điện chạy ở trong một nhà máy đó, thì sinh viên đất nước của thầy rất lúng túng, và chúng tôi gần như phải đào tạo lại ít nhất phải 3 tháng thì các bạn sinh viên đó mới bắt kịp với cái việc làm bình thường. Và ông ấy nói là có những vị mà chúng tôi bị chập điện, bị cháy điện bất ngờ trong phòng, gọi lên đó, các bạn ấy lúng túng làm mãi chẳng được, làm mãi không được. Anh nói thế. Nhưng còn ông ấy nói là bên chúng tôi, những cái gì, cho dù là bất cứ một ngành học nào, khi ra trường những cái gì dân dụng ở trong gia đình bình thường, ví dụ điện đóm trong một gia đình bình thường, một vị đã tốt nghiệp đại học ra trường, nếu họ muốn làm thì tất cả các điện đóm gì ở trong gia đình họ đều làm được hết. Không phải là học chuyên ngành, miễn là tốt nghiệp đại học ra trường. Có nghĩa họ dạy thực tế như thế. Còn Việt Nam chúng ta lý thuyết quá nhiều. Lý thuyết nhiều. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói về ở trong bài giảng này là đối với Phật Pháp, chúng ta học hành và tu tập nó không phải là đơn giản đâu các quý vị. Không phải là đơn giản. Đấy, cả cái buổi sáng này gần như một bài giảng tháng nay, giảng kinh Địa Tạng như đã nói vào chính văn kinh chưa? Nhưng có ra khỏi văn kinh không? Không ra khỏi văn kinh. Vì trong kinh Đức Phật chúng ta bảo chúng ta, thì hôm qua bảo chúng ta là không ăn ngũ tân, không rượu thịt, chè chén bê tha. Đối với Phật tử Phật còn dạy thế cơ mà, đúng không? Cho nên tuy tôi không nói vào trong kinh nhưng mà cũng không ra ngoài kinh ở cái chỗ đó. Và còn muốn nghe trong kinh như đấy thì đọc trong kinh cho chúng ta nghe. Nó đi đâu, các vị muốn nghe tôi đọc kinh cho các vị nghe. Vậy trong kinh Đức Phật sau khi bảo với Quán Thế Âm Bồ Tát á, là đi đâu mà muốn cho thân thể mình được an toàn các thứ đó thì hãy nhất tâm để họ chỉ đọc tung bộ kinh này. Sau khi nói đến đấy xong á, thì tiếp theo văn kinh Đức Phật nói lúc bấy giờ, tức là nói xong với Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Bồ Tát, Địa Tạng đây ở cõi Diêm Phù Đề có nhân duyên rất lớn nên thường trụ cõi này, thì hiện nghìn muôn ức vi trần các thân hình độ thoát khắp chúng sinh đưa lên ngôi chính giác. Dù Như Lai có nói trải qua muôn nghìn ức năm cũng chẳng thể kể hết việc làm của Địa Tạng. Bởi vì thế cho nên Quán Thế Bồ Tát hãy dùng thần thông lớn để hộ trì kinh này, khiến cho các chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà được lợi ích lâu dài và yên vui mãi mãi. Đó là đoạn kinh Đức Phật nói tiếp theo. Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật sau khi nói rất nhiều về công đức của Bồ Tát Địa Tạng cho Quán Thế Âm và đại chúng trên cung trời Đao Lợi và chúng sinh thời mạt pháp chúng ta có thể được nghe, thì Đức Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Bồ Tát Địa Tạng đây ngài có duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi này, và đặc biệt ngài thường hãy thể hiện muôn nghìn các hóa thân để độ chúng sinh. Đó, muôn nghìn các hóa thân, mà các hóa thân thì không đồng, không cứ là phải là gì nhất thiết là thì hiện ở đâu, ngài cũng phải là cái thân thể như là Bồ Tát Địa Tạng. Ngài có thể hiện ra thân một con gì ạ, một con vật, để giáo hóa các con vật ở trong thế giới các loài vật đó. Ví dụ ngài thì ngài muốn giáo hóa những con cá thì ngài phải dùng một hóa thân vào gì, làm loài cá, làm một con cá, con cá siêu vượt các loại cá của các con cá đó, và làm gì, làm thượng thủ để dẫn cho các loài cá đó biết gì, biết tu. Cá cũng biết tu đấy các quý vị, con trai con ốc cũng biết tu đấy, con bò con chó con lợn cũng biết tu đấy các quý vị ạ. Cách đây mấy tháng tôi xem một cái clip về con lợn ở Trung Quốc. Có một con lợn, một gia đình đã nuôi được con lợn hơn một năm mà nó to hơn một tạ rồi, to lắm. Cái khi mà gia đình là có việc mới bàn nhau là đem giết cái con lợn đó, ngày mai là giết con lợn đó để làm việc, không biết có việc gì nó báo là không nói rõ. Nhưng mà gia đình ngày mai có việc, tối nay là chiều từ tháng mấy hôm trước bàn nhau rồi, là đến ngày mai là vào ngày đúng cái ngày đó để giết con lợn đó để làm thịt. Thì đến tối hôm đó thì con lợn đó nó phá cái chuồng để nó chạy ra ngoài. Chúng ta biết nó chạy đến đâu đâu, nó chạy đến trước cửa một ngôi chùa. Và nó quỳ mãi, phải đến tiếng, hai tiếng đồng hồ ở trước cửa chùa. Nó cứ quỳ như vậy, hai chân trước nó quỳ mọt xuống. Mọi người đứng quay phim hay chụp ảnh hay ra làm gì nó cũng kệ, nó cứ quỳ trước cửa chùa như vậy. Các sư ra quy cho nó, các sư trong chùa thấy vậy ra quy cho nó, và một số Phật tử cũng đứng để quy cho nó. Nhưng sau khi vừa quy xong thì cái tin đồn cái nhà kia nó mất lợn. Nó đi tìm, nó tìm, nghe tin là con lợn nhà, nghe người ta nói, con hàng xóm nói là con lợn nhà ông ấy, nó đang ở trước cửa chùa, mọi người đang quy, các sư với đang ở đây đấy để làm lễ cho nó. Thế ông ấy chạy đến thì các sư vừa làm lễ quy xong cho nó, thì ông chủ mới nói rằng đây là con lợn của nhà tôi. Đây là con lợn của nhà tôi. Và bắt về làm thịt. Sau khi làm thịt xong á, được mấy ngày sau, thì cái clip mà người ta, các người đi đường họ quay được con lợn quỳ mấy tiếng đồng hồ trước cửa chùa, và các sư làm lễ cho nó vẫn cứ quỳ như thế, thì gia đình họ mới ân hận. Và tại sao mình lại không thả con lợn đó và không nuôi con lợn đó cho già chết đó. Mà cũng có nhiều người họ trách là tại sao các sư, con lợn nó cũng chỉ có, nếu tính ra tiếng Việt Nam nó cũng chỉ vài triệu thôi, tại sao các sư ở nơi đó lại không bỏ tiền ra mua con lợn đó, nó có nhân duyên như thế rồi mà không mang vào chùa để nuôi cho nó đến chết để chôn nó. Có người thì lại trách cái gia đình đó, có người thì lại trách các sư. Mà theo tôi á, thì tôi trách các sư nhiều hơn. Vì các sư là những người thầy quy cho nó, thấy nó có cái trường hợp đặc biệt như thế rồi mà vẫn để cho nó chết, trong khi đó bỏ có vài triệu bạc ra thôi. Đó, cho nên là chúng ta thấy lợn cũng biết, xúc sinh đó cũng biết quy đó. Nó khi nó biết được cái thông tin ngày mai nó sắp chết, nó biết tổng phá chuồng, nó chạy đến trước cửa chùa để nó xin cứu mạng. Vậy mà sư vô tình chỉ có quy cho nó xong rồi lại để kệ cho nó chết. Nếu mà về chùa Khai Nguyên thì chúng ta chắc chắn con lợn đó sẽ không bị chết kiểu đấy. À, tôi dám đảm bảo với các quý vị như vậy. Con lợn đó mà chạy về cửa chùa Khai Nguyên mà quỳ trước thì chúng tôi mà quy cho thì chắc chắn cho dù đến hàng vài chục triệu, thậm chí là gì đến bán cả những cái gia tài hiếm nhất ở trong chùa đi, thậm chí là bán cả một pho tượng đi để chuộc con lợn đó để cho nó ở sống già trong chùa, tôi cũng bán. Vì Phật để làm gì? Phật để cứu chúng sinh mà. Hoặc là tôi có cái vật gì mà đáng quý để người ta bảo phải mua, tôi bỏ cả cái vật đáng quý gì mà chúng tôi đang dùng đó để mà cứu họ, chứ đừng nói là một vài triệu. À, nhưng không may cho nó lại ở tận Trung Quốc. Nếu mà nó sổ chuồng nó chạy sang, bỏ mất mấy ngày mấy đêm nó chạy sang Việt Nam chúng ta ở chùa Khai Nguyên thì có phải tốt không? Thôi Âu cũng là cái nhân viên, Âu là nhân viên của nó, duyên cũng chưa đủ vậy. Cho nên á, cái việc phóng sinh là cái việc làm rất là tốt, rất là quý. Rồi chúng ta thấy, tôi cũng xem một cái clip ở trên đó, trên cái trang web của tỉnh Tông Học Hội, thế thì chuột quy tam bảo, chuột vãng sinh. À, có một anh giám đốc, anh ấy một công ty rất là nhỏ thôi, hàng ngày con chuột đó nó cứ đến nó ăn, đến ăn cái bát cái đồ cúng xong rồi anh ta đem cái đồ đó ra để một cái góc cái đĩa đó cho nó ăn, và con chuột cứ đến ăn. Và anh ta niệm Phật, cái anh giám đốc đó là những người theo Phật cho nên cứ niệm Phật vào đó, và con chuột cứ ngày nào cũng đến giờ đó là ra ăn thôi. Thế một hôm là con chuột đó bị bệnh, và nó ra nó cứ đi lạy, nó vừa đi nó vừa lạy, nó cứ lạy quanh cái ban cái nhà đó. Anh ta thấy như vậy mới là cho nhân viên nghỉ hết và rồi trợ niệm, tất cả niệm Phật cho con chuột đó mấy tiếng đồng hồ. Và trước khi mất con chuột nó ngồi lên nó chắp hai tay, nó hướng về cái ban có ban thờ Phật của cái nhà anh ta, và nó lễ xuống rồi nó mới chết. Mà sau khi chết xong ấy, để anh ta cũng theo cái nghi thức trở niệm, chắc là cũng tu theo tình độ như chúng ta, cho nên ấy, trở niệm cho là 12 tiếng đồng hồ thì cái thân thể con chuột nó vẫn ấm và vẫn mềm nhũn như thế. Đấy, chúng ta thấy súc sinh còn biết tu, mà làm người mà không biết tu nữa thì không biết là chúng ta làm con gì. Tôi nói như vậy hơi quá, nhưng mà thực tế là như vậy. Làm người mà không, Đức Phật nói làm người được thân người là khó, mà không biết tận dụng cái việc khó đó để mà tu á, thì còn không bằng con súc sinh nó biết tu. Vì súc sinh ở đời này thì nó là gì? Nó lại là Bồ Tát ở đời sau. Nó biết tu đời này thì nó là Bồ Tát đời sau. Còn chúng ta làm người đời này không biết tu thì đời sau còn gì? Còn khổ hơn cả súc sinh. Vào trong địa ngục, vào trong ngạ quỷ thì còn không bằng súc sinh. Tôi nói với các quý vị, tôi nói là súc sinh là còn nhẹ, còn không bằng súc sinh nữa cơ. Vì làm việc ác, không tin nhân quả, báng phá tam bảo, sau khi mất đi, đọa vào trong hai đường cực ác là địa ngục và ngạ quỷ thì còn không bằng súc sinh. Cho nên ở đây Đức Phật nói là Đức Phật mới phó chúc cho Bồ Tát Quán Thế Âm là cái công đức thù thắng và cái đại nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng rộng lớn như thế, ở thế gian này khó có vị Bồ Tát nào dám làm những việc đó. Cho nên á, được một vị đại Bồ Tát làm cái điều đó thay Như Lai để làm việc đó ở thế giới này quý lắm. Vì vậy mà Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Ông hãy dùng thần lực, thần thông lớn của ông á. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có thần thông giống như thần thông của Đức Phật. Mục Kiền Liên chưa là cái gì cả. Thần thông Mục Kiền Liên so với Bồ Tát Quán Thế Âm thì giống như là cái sức lực của một đứa gì trẻ con lên ba so với một anh chàng thanh niên 20 tuổi vậy. Hiểu chưa? Đó, cho nên thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Là vô lượng vô biên. Tương đương với gì? Với thần thông của Phật, không có khác. Vì trong kinh á, Đà La Ni nói là gì? Ngài đã thành Phật rồi, nhưng vì muốn hộ độ chúng sinh cho nên thì hiện quay trở lại làm Bồ Tát để hộ trì cho A Di Đà Phật và cứu độ chúng sinh ở trong mười phương thế giới. Đó, ngài là một vị cổ Phật tái lai, cho nên cái thần thông của ngài là vô lượng vô biên. Vì vậy mà Đức Phật biết như thế, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Quan Thế Âm Bồ Tát là ông nên dùng cái thần thông lớn của ông để hộ trì kinh này. Vì sao hộ trì kinh này? Vì mỗi khi có người đọc tụng bộ kinh này thì cái chướng duyên và cái oan gia trái chủ thường là đến phá người đó, cho nên cũng cần phải có những sự linh ứng, những sự mầu nhiệm ở trong đó để cho chúng sinh nó nhìn thấy, nó mới gì, nó mới tin. Không có nó đọc kinh như đọc một bộ tiểu thuyết á, Tây Du Ký hay Thủy Hử hay là gì đó chẳng hạn, thì đọc Tây Du Ký, đọc Thủy Hử, đọc cái gì, những cái chuyện tiểu thuyết ở thế gian nó có công đức không các quý vị? Nó chỉ là cái trí tuệ thôi chứ không có công đức đâu. Nó thêm cái phần kiến thức về văn học thôi chứ nó không có công đức, không có chư thiên hộ vệ, không có Bồ Tát hộ vệ cho. Cho nên đọc cái đó, cho dù có đọc thuộc lòng kinh, đọc thuộc lòng Tam Quốc Diễn Nghĩa đi chăng nữa thì cũng chẳng có công đức gì cả, chỉ có một chút kiến thức và trí tuệ ở trong quyển sách Tam Quốc Diễn Nghĩa thôi. Nhưng còn đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, do Phật nói này, do chư Phật hải hội mười phương vân tập để chứng minh này, do các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ vân tập đầy ở cung trời Đao Lợi này chứng minh và phát nguyện hộ trì bộ kinh này, nhưng Đức Phật thấy chưa yên tâm, Phật còn phó chúc cho Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với việc cứu khổ ban vui ở chúng sinh quay xa bà này. Ngài phó chúc rằng ông phải dùng thần thông lớn của ông để hộ trì cho kinh này, khiến cho các chúng sinh ở khắp trong quay xa bà này đều được lợi ích và yên vui lâu dài mãi mãi khi nó đọc tụng kinh này. Sướng chưa? Quá sướng còn gì nữa. Cho nên là chúng ta phải biết rằng có người hôm rồi, có người hỏi tôi rằng, bạch thầy á, gọi điện cho thầy, ở Hà Nội gọi điện cho thầy, bạch thầy á, mẹ con hay lên chùa của thầy suốt, mẹ con tụng kinh Địa Tạng. Con bây giờ đang có em bé sắp đến ngày sinh, thế bây giờ thì thầy khuyên con nên tụng kinh nào là tốt nhất. Thì tôi bảo thôi mẹ con có duyên đang tụng kinh Địa Tạng rồi thì con cũng tụng kinh Địa Tạng đi. Trong nhà mà cả hai mẹ con tụng kinh Địa Tạng thì quý biết bao nhiêu. Thế cô ấy lại hỏi lại đó, nhất thiết phải là kinh Địa Tạng à thầy? Tôi bảo không quan trọng là nhất thiết phải kinh Địa Tạng, kinh nào cũng được. Nhưng bây giờ thầy và hơn 30.000 người ở các tỉnh phía Bắc chúng ta, đặc biệt là khu vực Hà Nội, đang tụng bộ kinh Địa Tạng này. Một ngày một đêm có hơn 30.000 người thường tụng bộ kinh này. Cái năng lượng rất lớn, cái sự gia trì Phật của Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần rất lớn. Cũng là kinh Địa Tạng, nhưng bộ kinh Địa Tạng khác, có khi cả đất nước Việt Nam một ngày một đêm có cái chỉ được vài người hoặc vài chục người tụng thôi. Những cái bộ kinh mà chúng tôi hội tập này hiện tại đã có gần 40.000 bản kinh được phát đi cho các Phật tử. Phát ở đây không phải là chúng tôi đi để phát, mà các Phật tử xin thỉnh về để tụng thì chúng tôi mới phát. Pháp bảo lưu thông, không thể đem tự đem phát cho các quý vị như là phát đồ chẩn tế được. Đó. Ai đọc tụng chúng tôi mới gì? Mới biếu, mới tặng và mới cúng dường. Còn xin về mà bỏ vào tủ á, nhất định không cho. Đó. Cho nên á, gần 40.000 bộ kinh này đã in ra và đã phát. Thì tôi chỉ nói khoảng 30.000, trên 30.000 người đọc tụng hàng ngày thôi. Tôi dám tin tưởng ở Việt Nam chúng ta bây giờ không có một bộ kinh nào mà nhiều Phật tử đọc đến nhiều như thế, kể cả kinh A Di Đà, kể cả kinh Vô Lượng Thọ. Đọc tụng cùng vào cái thời điểm sáng, chiều, tối. Ngày ba thời hoặc ngày hai thời hoặc ngày một thời tụng cả ba quyển. Có Phật tử một thời tụng cả ba quyển luôn, vì vẫn làm cả ba quyển rồi mất khoảng 2 tiếng. Tụng quen rồi mất 2 tiếng. Có Phật tử tụng nhanh mất có 1 tiếng 45 phút thôi. Có người tụng nhanh. Cả niệm Phật vào nữa thì khoảng 2 tiếng rưỡi. Hoặc 2 tiếng trở lại. Tùy theo mình niệm Phật nhiều hay ít, hoặc tụng nhanh hay chậm. Cho nên tôi bảo với Phật tử, bảo với cô ấy rằng, cô tụng kinh Địa Tạng đi, cùng với mẹ đi. Thế cô ấy bảo rằng, nhất thiết phải kinh Địa Tạng à? Tôi bảo không nhất thiết, nhưng mà cô cứ tin thầy thì nghe tụng thì tốt. Xong cô bảo tại sao không phải là Phổ Môn? Thế tôi bảo được, nếu cô muốn tụng Phổ Môn cũng được. Xong nhưng cô bảo thì, thế cô lại bảo, vậy tụng Phổ Môn với Địa Tạng kinh nào hơn? Các vị biết tôi trả lời thế nào không? Tôi trả lời Địa Tạng hơn hay tụng Phổ Môn hơn? Không, tôi không trả lời là Địa Tạng hơn. Ai đoán được xem nào, tôi trả lời cô ấy thế nào, không biết trong đây có cô ấy hay có mẹ cô ấy ở đây không? Tôi chưa biết mặt cô ấy gọi điện lên thôi, cô ấy khoe là mẹ lên đây tụng kinh Địa Tạng hàng tháng và cô ấy cũng lên đây 1-2 lần rồi nhưng mà chưa gặp tôi bao giờ. Gọi điện thì hỏi, đang có mang có em bé sắp đến tháng sinh. Thế tôi bảo ở đấy, thôi, cô muốn biết được kinh nào hơn á, thì cô gì, cô cứ đọc đi. Cô đọc kinh Phổ Môn 7 ngày và cô đọc kinh Địa Tạng 7 ngày. Và cô thấy kinh nào mà tâm cô an nhất thì kinh đó là hơn với cô. Đã. Nếu vì đó có duyên nhiều đời nhiều kiếp với kinh Phổ Môn rồi, với Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, thì chắc chắn họ tụng kinh Phổ Môn họ thấy an tâm. 7 ngày họ tụng họ sẽ cảm nhận được cái sự bình an khi họ tụng kinh Phổ Môn. Đã. Nếu mà cô ấy có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là nay cô mới kết duyên với Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà có duyên đặc biệt với kinh này và với Bồ Tát Địa Tạng và với đạo tràng nhà mình và với mình á, thì cô sẽ đọc tụng 7 ngày là cô cũng thì dán duyên ngay. Dán duyên ngay thì khi đó tâm cô sẽ thấy an lạc. Cái em bé ở trong bụng của cô ấy, chuẩn bị đến ngày sinh đó, nó cũng cảm nhận được và nó cũng đỡ khiến cho cô ấy đau đớn hơn. Vì nó vui mà. Nó vui không phải là nó cứ đạp múa máy ở trong thì mẹ thì khổ, nhưng nó vui ở trong tâm của nó. Cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Và mới được 4 hôm nay. Không biết 14, còn 10 hôm nữa cô ấy sẽ gọi điện lại cho tôi không. là coi có hợp với bộ kinh Quán Phổ Môn hơn hay là Địa Tạng hơn thì tôi chưa biết. Nhưng mà xin thưa các quý vị, kinh nào thì các kinh điển đại thừa kinh nào cũng tốt, kinh nào cũng có nhân duyên đặc biệt để độ chúng sinh. Nhưng mà chúng ta tùy theo cái đời trước kiếp trước chúng ta học bộ kinh nào nhiều rồi á, có nhân duyên nhiều cái bộ kinh nào rồi thì đọc thì sẽ an lạc, sẽ hoan hỉ. Cái quan điểm của tôi á, thì không nhất thiết phải là một bộ kinh Địa Tạng mới vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Không nhất thiết là phải một bộ kinh Vô Lượng Thọ mới vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Không nhất thiết là phải một bộ kinh A Di Đà mới vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Quan điểm của tôi thì có khác một chút với Hòa Thượng Tịnh Không ở chỗ đó. Hòa Thượng Tịnh Không thì trong mấy năm gần đây thì Ngài chủ trương là gì? Chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ học một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu A Di Đà Phật, ngoài ra không học một bộ kinh nào khác nữa. Nhưng chúng ta biết Hòa Thượng thì đang giáo hóa ở gì ạ? Ở Hồng Kông và ở bên Úc, ở Đài Loan, ở Singapore, ở Trung Quốc. Bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi nơi có khác nhau. Và đặc biệt là Hòa Thượng đang hoằng pháp ở Hồng Kông. Chúng ta biết tôi sang, tôi ở một tuần bên Hồng Kông rồi. Con người Hồng Kông nó sống như con người phương Tây vậy. Thì một thời gian nó bị gì? Nó bị làm cái thuộc địa của nước Anh. Cho nên cách sống của người Hồng Kông giống như cách sống của người châu Âu không khác. Đến giờ làm việc là làm việc. Đến giờ ăn cơm là ăn cơm. Đến giờ nghỉ là đi ngủ. Mà giờ ngủ giờ nghỉ của họ rất ít. Chúng ta biết họ làm đến mấy giờ không? Tôi sang đó, họ làm việc là toàn là đến 1-2 giờ sáng. Vì phố xá của họ bán hàng đa số là bán đêm. Từ 9 giờ đêm mới bắt đầu là bán hàng. Cho đến 1-2 giờ sáng thì khách, đa số nó bán cho khách du lịch mà. Đó, đến cái giờ đó thì bắt đầu mới, những người làm ăn buôn bán mới đóng cửa đi ngủ. Họ ngủ đến tận 9-10 giờ sáng ngày hôm sau. Những người nào là công nhân nhà nước thì họ mới thức dậy lúc 6-7 giờ để đi làm thôi. Còn những người làm ăn buôn bán, tất cả các cửa hàng buôn bán toàn từ 9 giờ trở đi mới mở cửa. Đa số, đại đa số như thế. Cho nên cái giờ làm việc của họ và giờ ăn uống ngủ nghỉ của họ là gì? Là họ tính bằng phút. Kể cả đi làm việc của họ cũng phải ở công sở nhà nước, họ tính bằng phút chứ không có chuyện tính bằng giờ như Việt Nam. Việt Nam chúng ta có khi 8 giờ làm việc, nhưng mà 9 giờ vẫn ngồi khề khà với nhau là ăn uống ở ngoài đường ấy. Sếp gọi điện bảo là thưa sếp là gì, em đang bận tắc đường quá, không có tắc đường đâu, vẫn đang ngồi nhậu với nhau mà. 3-4 người ngồi nhậu với nhau, kiếm đến thì hàng giờ đồng hồ, ăn trộm hàng giờ đồng hồ của công chức nhà nước và của công ty rồi. Trong khi đó vẫn ngồi nhậu với nhau, thưa sếp là em đang bận, nay đang tắc đường. Vì Việt Nam chúng ta ngày nào cũng tắc đường, cho nên cái việc nói dối là tắc đường thì dễ lắm. Nhưng ở nước ngoài, ở Hồng Kông ấy, nói tắc đường ấy, nó lên camera, nó xem camera, tất cả vào mạng, xem camera anh đang ở đâu, mà đang ở đại lộ này. Mà bỏ nói tắc đường, nó xem camera đường thông, mà anh bảo tắc đường đến, nó mời anh về ngay. Anh nói dối, anh không trung thực, mời anh đi tìm việc khác. Công ty chúng tôi không nhận những người không trung thực. Cho nên cách làm việc của họ như thế, họ có thời gian đâu để học các bộ kinh tuần tự hết kinh này đến kinh khác. Cho nên Hòa Thượng mới chỉ dùng cái đại phương tiện. Vậy thì thôi, các ông không có thời gian, các đệ tử không có thời gian để học nhiều bộ kinh như thì vậy tôi chỉ dạy một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và Hòa Thượng khuyên họ chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ là thâm nhập. Rồi nữa, trong một bộ kinh Vô Lượng Thọ nữa, tụng cả một bộ thì cũng rất ít người có thể tụng 2 tiếng đồng hồ để hết cả bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy Hòa Thượng còn phương tiện ngắn hơn nữa là gì? Đó là gì? Cả bộ kinh Vô Lượng Thọ chỉ cần tụng phẩm thứ 6, 48 đại nguyện của Ngài chỉ cần 5 phút đến 10 phút tụng kinh, thế là xong. Hết một khóa lễ. Đó, chúng ta phải xem được cái gọi là khế thời, khế lý, khế cơ và khế thời hoằng pháp của các tổ như thế nào. Chứ có đừng có nói là cái gì Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chúng ta y thế dập khuôn mà làm. Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chúng ta chỉ được chỉ kinh Vô Lượng Thọ, là chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, còn học bộ kinh khác gọi là tạp tu. Sai, quá sai với bản ý của Ngài. Tôi tin rằng nếu Hòa Thượng ở Việt Nam thì Hòa Thượng cũng sẽ giảng rất nhiều các bộ kinh. Con người thời gian, con người Việt Nam chúng ta là luôn luôn muốn gì? Muốn thay đổi cái sở học. Nếu mà chỉ giảng, tôi chỉ giảng một bộ kinh Địa Tạng này, mà hết năm này qua năm khác á, các vị sẽ bỏ tôi mà đi gần hết thôi. Vì học nghe một lần rồi nghe lại lần thứ hai, mặc dù lần thứ hai giảng nó cũng không trùng hoàn toàn như thế, nhưng nó chỉ cũng có rất nhiều ý giống nhau. Cho nên á, giảng lần thứ nhất các vị còn nghe, lần thứ hai các vị còn muốn nghe, lần thứ ba các vị là thôi, nghe rồi, nghe hai lần rồi, không đi nghe nữa. Có đúng không? Chính vì thế cho nên ngày xưa khi tại thế Đức Phật mới nói là gì? Nói kinh Hoa Nghiêm, nói kinh Điếp, nói kinh gì? A Hàm, nói kinh các bộ kinh Điển Đại Thừa, nói kinh Bát Nhã, rồi cuối cùng nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn để cho đại chúng nghe. Đức Phật cũng còn phải nói nhiều bộ kinh như thế để làm gì? Để độ nhiều căn cơ vậy. Cho nên 3 năm, tôi phát nguyện 3 năm giảng bộ kinh này. Ai có duyên đến nghe kinh Địa Tạng này thì tiếp tục nghe và tiếp tục tu. Còn sau 3 năm thì lại giảng bộ kinh khác. Các vị mà có duyên với Địa Tạng rồi không đến nữa, thầy giảng bộ kinh khác con nghe được, tiếp nhận được bộ kinh Địa Tạng rồi an lạc rồi, con ở nhà con tu. Vậy ở nhà tu không sao. Miễn là các vị sau khi thả bỏ báo thân được tùy ý chọn lựa thế giới để vãng sinh về, thậm chí là cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà ở đây chúng ta là phần lớn tung kính Địa Tạng nhưng đều niệm Phật A Di Đà, đều phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên là chúng ta sẽ được như nguyện. Còn những vị khác họ đến, họ thích kinh Phổ Môn nữa, tôi sẽ giảng về Phổ Môn. Thậm chí về cuối đời tôi nói với các quý vị, nếu Phật mà vẫn còn cho ở trên đời này để hoằng pháp, tôi sẽ giảng kinh Pháp Hoa. Đây là một bộ kinh mà tôi yêu thích nhất. Không phải là Địa Tạng tôi yêu thích nhất đâu. Không phải là Vô Lượng Thọ tôi yêu thích nhất đâu. Mà cái bộ kinh tôi yêu thích nhất là Diệu Pháp Liên Hoa. Biết đâu, có thể hơn 2.500 năm trước mình đã được ngồi trong Pháp hội, nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa, mà Đức Phật quên mình chưa thọ ký, cho nên bây giờ mình cứ theo đuổi mãi từ ngày đó đến giờ. Cho nên kinh Pháp Hoa đối với tôi thích lắm. Ngày xưa tôi toàn tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chính, nhưng bây giờ vì theo đại chúng cho nên muốn cho đại chúng chúng ta học có thứ lớp và học từ cái căn bản đi lên. Mà bộ kinh Địa Tạng này là bộ kinh đầy đủ cái giáo lý cơ bản về nhân quả, về đạo đức, về hiếu đạo, vân vân. Cả những cái chuyện thần thông và những cái chuyện mà linh ứng, linh nghiệm bậc nhất trong Phật Pháp cũng có ở trong này. Cho nên nó bao gồm. Cho nên mới dành 3 năm để giảng dạy cho chúng ta là như vậy. Hấp thử hết một bộ rồi, hết một bộ lại tiếp tục lại lần thứ hai. Các vị còn nghe giảng lần thứ hai nữa không? Lần thứ hai không biết là có được đông như này không, hay là vắng bằng một nửa. Nhưng không sao, vắng người này thì lại có người mới đến. À, cho nên chúng ta mà học được rồi thì ở nhà tu, không ảnh hưởng gì. Đó cho nên á, thôi, ở nhà tu rồi thì hết rồi còn đâu nữa. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.